Phóng viên phỏng vấn Pháp sư Tịnh Không, tập 7. Làm thế nào để hóa giải kiếp nạn? Thời gian ngày 2 tháng 11 năm 2008. Địa điểm Trường Đại học Khoa học và Kỹ thuật Hồng Kông. Chúng con đã bắt đầu phát một bộ phim phóng sự cho mọi người. Bộ phim này nói về tuyển cử dân chủ. Trong đó chúng con thấy cảnh tượng thế này. Về học sinh tiểu học lớp 3, 8 tuổi, vì muốn được bầu chọn làm lớp trưởng, nên kéo bè kết phái công kích đối phương, sử dụng rất nhiều thủ đoạn cực kỳ không tốt. Hơn nữa, chúng con nhìn thấy cảnh tượng này. Hai đứa nhỏ thông đồng với các bạn học, hét lên đối với nữ sinh kia là đã đảo, đã đảo. Sau khi xem thì rất nhiều khán giả rất buồn. Trong thời đại điên cuồng của thời kỳ cách mạng văn hóa, chúng ta đã nghe qua loại khẩu hiệu này, lời nói này. Đây là diện mạo xấu xí nhất của loài người. Khán giả sẽ hỏi một câu thế này: một đứa trẻ ngây thơ hồn nhiên, vì sao nó có thể hét lên khẩu hiệu xấu xa như vậy? Vì sao nó có thể hét lên khẩu hiệu hung ác như vậy? Bạn nên nhớ kỹ, con người, người tốt là được dạy nên, người xấu cũng là được dạy mà thành. Xã hội hiện nay, gia đình hiện nay, cha mẹ hiện nay, thầy cô hiện nay dạy những gì, thì bạn liền hiểu ra. Nếu dạy như vậy thì đất nước dân tộc này không còn tiền đồ nữa rồi. Bạn nghĩ xem, sau khi đứa trẻ này lớn lên, chúng trở thành người tranh cử trong xã hội, từ nhỏ đã học những thủ đoạn này, xã hội này còn có thể tốt được không? Cho nên bạn thấy tôi từng nói với các bạn là pháp sư Diễn Bồi hỏi tôi tán thán chế độ gì. Tôi tán thán chế độ quân chủ, tôi không tán thành dân chủ. Bạn nghĩ sẽ có đạo lý. Nhưng bất luận là dân chủ hay là quân chủ, quan trọng nhất là giáo dục nhân quả, luân lý đạo đức. Nếu như có nền móng của ba loại giáo dục này thì họ sẽ không làm ra sự việc như vậy. Cha mẹ của những đứa trẻ này hoặc những thầy cô giáo sẽ thỉnh giáo ngài vấn đề như vậy: chúng con làm như vậy để tăng thêm năng lực thích ứng với xã hội của trẻ nhỏ, rèn luyện năng lực cạnh tranh của chúng. Đúng rồi, kiểu rèn luyện năng lực này từ nhỏ đã dạy cạnh tranh, nâng lên sẽ là đấu tranh, cao hơn nữa là chiến tranh. Đây là con đường đi đến hủy diệt. Tôi nói lời này với những giáo sư trường đại học của Mỹ. Tôi nói tư duy giáo dục và cách làm của phương Tây là một con đường chết. Người nước ta dạy trẻ nhỏ nhường nhịn không dạy tranh. Làm gì có ai bảo người khác đi tranh cử chứ? Không ai có thể nói tôi tốt hoặc không tốt. Phê bình người khác nên là thất đức đến cực điểm. Người thế này vào thời xưa có thể nói là họ không có chỗ đứng trong xã hội, không ai xem trọng họ. Vì sao lại có loại người thế này tự cao tự đại như vậy? Lịch sử 5.000 năm của xã hội nước ta đều dạy khiêm tốn, đều là lễ nhường, không có tranh. Nếu đến mức độ tranh thì quốc gia này liền nguy hiểm rồi. Bạn xem Mạnh Tử nó rất hay: trên dưới đều tranh lợi, quốc gia ắt gặp nguy. Ngày nay là toàn thế giới tranh lợi. Cho nên rất nhiều người nói trái đất sẽ bị hủy diệt, loài người sẽ tuyệt diệt trong thời đại này. Nhà khoa học nói với chúng tôi: tôi đã nghe được lời này 30 năm trước, 100 năm. Khi nào đến lúc đó là năm 2100. 30 năm trước khi tôi ở Mỹ nghe được rồi. Mười mấy năm trước khi tôi đến Úc, khi ở Singapore, nhà khoa học lại thay đổi. Không phải 100 năm mà sớm hơn, là 50 năm. Chính là năm 2050. Hiện nay còn có người nói không đến được thời gian đó, chỉ còn khoảng 10 năm thôi. Bạn xem, ngay càng gần rồi. Chúng tôi nghe được lời nói này thì có cảm nhận gì? rất có khả năng. Chúng tôi nhìn từ phương diện nào? Chúng tôi nhìn từ lòng người. Hiện nay nghe đến trẻ con cũng như vậy. Đúng vậy, vậy thì quá đáng sợ. Không cần đợi chúng lớn lên, chúng hiện nay mới 8 tuổi, sau khoảng 20 năm thì thế giới này sẽ không còn. Chúng không tuyển cử được, chúng không có cơ hội này nữa rồi. Bạn xem, chúng tôi xem rất nhiều lời tiên tri, lời tiên tri của người nước ngoài, của châu Mỹ, châu Âu. Chúng tôi xem rất nhiều lời tiên tri nói tai họa nghiêm trọng của thế giới là năm 2012, cách chúng ta chỉ có 4 năm. Họ nói thế nào? Tai họa bây giờ mới bắt đầu. Nghiêm trọng nhất là năm 2012. Người trên trái đất có thể chết mất một nửa. Năm 2000 bao nhiêu à? Năm 2012. Nhà tiên tri người Brazil nói năm cuối cùng là năm 2043, cách chúng ta hiện nay khoảng 30 năm. Ông nói đến khi đó, người trên trái đất chỉ còn lại 20% dân số hiện tại mà thôi. Cũng là nói trong 10 người có 8 người chết. Dân số toàn bộ còn lại khoảng như dân số của nước ta. Đây là nhà tiên tri người Rasin nói. Bạn xem trẻ con nhỏ như thế mà chúng đã học kiểu này, có đáng sợ không chứ? Quá đáng sợ. Điều này thật đáng sợ mà. Chính bản thân một số phụ huynh cũng rơi nước mắt. Họ nói ngài nói rất đúng, nhưng chúng con buộc lòng phải làm như vậy. Chúng con vì bức bách mới làm như vậy, chứ không ai muốn làm như vậy. Hiện nay xã hội đều đang cạnh tranh. Con của con phải sinh tồn. Không, tôi muốn sinh tồn, tôi không đi con đường này. Chẳng phải tôi sống vẫn rất tốt sao? Tôi sống còn hạnh phúc hơn so với các bạn. Cả đời tôi chưa từng có ý niệm hại người. Không chỉ hành vi mà đến ý niệm đều không có. Tôi tiếp nhận sự quỷ báng của người khác, tiếp nhận sự sỉ nhục của người khác, tiếp nhận sự hãm hại của người khác. Tôi rất vui vẻ, tôi còn cảm ơn họ. Vì sao cảm ơn? Họ tiêu nghiệp chướng cho tôi. Họ đối với tôi như vậy để xem tôi có thể chịu đựng được không. Tôi có thể chịu đựng. Tôi sẽ không tức giận. Tôi sẽ không có oán hận. Con đường tôi đi là thiên đường. Tổ tiên chúng ta dạy con cháu là thiệt thòi là phước. Đúng vậy, thiệt thòi là phước. Hiện nay mọi người không tin, không dám tin. Tôi thì tình nguyện chịu thiệt cả đời. Cả đời tôi ngày ngày đang hưởng phước. Bạn xem cuộc sống này vui sướng biết bao. Không có ưu tư, không có phiền não. Tôi không có hy vọng nên không có thất vọng. Có hy vọng thì sẽ có thất vọng thôi. Từ Washington Post của Mỹ bình luận về đoạn phóng sự này. Họ nói xem trò chơi chính trị của trẻ nhỏ 8 tuổi khiến người như ngồi trên đống gai. Nghe đến người Mỹ dân chủ cởi mở nhất đều thấy rất bất an khi nhìn thấy sự giáo dục của nước ta đối với trẻ nhỏ và sự biến đổi của chúng. Đúng vậy. Chúng con tin phản ứng này của họ là một loại bản năng của con người. Họ nhìn thấy trẻ nhỏ như vậy, quả thật họ không chịu nổi. Hiện nay xuất hiện vấn đề là người phương Tây họ còn không chịu được, thì vì sao những phụ huynh giáo viên nước ta lại chịu được? Hơn nữa còn khuyến khích bọn trẻ làm như vậy. Vì lòng tin của người cận đại nước ta đối với nền văn hóa mà tổ tiên để lại đã hoàn toàn mất hết rồi, nên họ không có gì cả. Họ hiện nay hoàn toàn dựa vào nước ngoài. Nước ngoài cái gì cũng tốt. Dân chủ cũng phải học nước ngoài. Học nước ngoài để người nước ngoài nhìn thấy tương lai người nước ta nhất định sẽ ăn hiếp người nước ngoài. Vì sao vậy? Bạn truyền bá dân chủ vào Trung Quốc, tương lai Trung Quốc sẽ ăn hiếp bạn. Họ sợ rồi. Nước ta hiện nay còn dân chủ hơn so với họ. Đúng vậy. Chúng ta còn hiếp đáp người hơn so với họ. Đúng vậy. Nên tôi nói Đài Loan là quốc gia dân chủ bậc nhất trên thế giới. Ai cũng có thể trên phố chỉ vào mặt tổng thống mà mắng. Toàn thế giới không có nước nào ngông cuồng như vậy. Đài Loan thì có thể. Người Mỹ dạy nên. Đúng vậy. Sức cạnh tranh của chúng ta còn mạnh hơn so với họ. Đúng vậy, không sai. Người Trung Quốc cũng học được rồi, thậm chí còn giỏi hơn. Điều này trong vật lý học hoặc là trong Phật Pháp chính là năng lượng nhân quả. Nhân quả báo ứng, có cái nhân này thì sẽ có quả báo. Đúng, nên nếu tạo loại nhân này thì quả báo là quỷ diệt. Đích thực như vậy, nên chúng tôi thấy những lời tiên tri cổ xưa của phương Tây thì chúng tôi có lý do tin tưởng chúng. Một đạo lý nguyên tắc cơ bản trong Phật Pháp chính là cảnh tùy tâm chuyển. Tâm bạn thiện lương thì sơn hà đại địa không gì không thiện lương. Khi tâm người bất thiện thì sơn hà đại địa đều biến đổi xấu đi. Vì Ngài nói thế nào để khiến cho những phụ huynh giáo viên kia sanh khởi lòng tin đối với giáo dục truyền thống mà. Nên giáo dục rất quan trọng. Để sanh khởi lòng tin đối với giáo dục truyền thống, chúng tôi đã làm thực nghiệm ở Trấn Thanh Trì thì thấy không khó chút nào. Điều này đã chứng minh tánh người vốn thiện, chỉ là không có người dạy họ. Khi có sự dẫn dắt thì thiện hạnh thiện ý lương tâm của họ được thức tỉnh lại, không phải là việc khó. Rất nhiều chuyên gia nước ngoài đi tham quan Thanh Trì, một số người nước ngoài đều có lòng tin rồi. Đúng vậy, sáng hôm nay Lý Kim Hữu gọi điện cho tôi từ Kuala Lumpur. Ông nói cho tôi báo Malaysia có đăng bài báo cáo lớn do những người nước ngoài này viết, là sau khi đến Thanh Trì tham quan viết rất hay, nên rất nhiều người nước ngoài sau khi đọc được cũng muốn đến Thanh Trì để xem. Nơi đặt lòng tin về một thế giới hài hòa, đó là mô hình mẫu. Đúng vậy, chúng ta làm ra hình mẫu rồi thì chuyển giao cho nhà nước. Thí dụ chúng con là một gia đình thì cũng có thể tìm thấy một hình mẫu ở đó. Nhà con có trẻ nhỏ, ở đó cũng có trẻ nhỏ có thể làm hình mẫu. Già trẻ, trai gái, một thế giới, một xã hội thu nhỏ, tất cả đều có thể tìm thấy hình mẫu của mình, chỉ cần đi tham quan. Đúng vậy, nên Malaysia nhiệt tâm với điều này. Họ nhiệt tâm nhất trên toàn thế giới. Cuối tháng này, trường Hoa ngữ của họ, Hoa Kiều của Malaysia, có 6 triệu người, có 600.000 học sinh, hơn 1.000 trường tiểu học, hơn 60 trường trung học. Cuối tháng này có 3.000 người gồm hiệu trưởng và giáo viên tập hợp tại Kuala Lumpur. Họ muốn mời thầy Thái Lễ Húc và thầy Hồ Tiểu Lâm của chúng ta đến dạy học, chính là giảng dạy về văn hóa truyền thống. Họ muốn thúc đẩy ở bên đó. Quả là hiếm có. Thật không ngờ Malaysia lại dẫn đầu trên toàn thế giới. Đây là quốc gia Hồi giáo. Bộ trưởng Bộ Giáo dục của đất nước Hồi giáo khẳng định đệ tử quy là giáo trình tốt. Họ muốn nghe thầy giáo nước ta đến giảng à? Đúng vậy. Cho nên hôm nay họ một mực mong muốn tôi tham gia, mong muốn tôi đi một chuyến. Tôi nói tôi sẽ cân nhắc. Hiện tại tôi không thể xác nhận với bạn. Chúng còn đôi khi có cơ hội đến những trường đại học báo cáo. Chúng còn từng đưa ra vấn đề này đối với giáo viên và học sinh, nhưng kết quả vô cùng ngạc nhiên. Mọi người đều không trả lời được. Con đưa ra vấn đề ở đó như sau: người làm học trò rốt cuộc phải nên như thế nào? Sinh viên năm thứ tư, nghiên cứu sinh, nghiên cứu thạc sĩ, còn có giáo viên, quả thật không trả lời được. Hiện nay rất nhiều cha mẹ nhìn thấy một tình trạng thế này, họ muốn thỉnh giáo với ngài. Xa xôi nghìn dặm đưa con đến học viện, cả gia đình thắt lưng buộc bụng, bất ăn bất tiêu để con học 4 năm. Cuối cùng làm học trò như thế nào chúng cũng không biết. Họ có nghi vấn lớn là vì sao như vậy. Họ ở trong nước hay nước ngoài? Ở trong nước à? Nếu như ở nước ngoài cho con du học thì chúng biến thành người nước ngoài rồi. Vấn đề đó càng nghiêm trọng. Cho con du học nước ngoài, đúng vậy. Sau khi ra nước ngoài du học thì đầu óc là đầu óc của người nước ngoài. Khi trở về không biết nhận cha mẹ, ăn cơm cùng cha mẹ thì cha mẹ phải trả tiền. Của ai người đó trả? Học theo nước ngoài mà. Người nước ngoài không nuôi cha mẹ già. Bạn phải tự chăm sóc bạn, không ai chăm sóc bạn đâu. Bạn nuôi con lớn lên thì đó là nghĩa vụ của bạn, nghĩa vụ bạn phải làm. Sau khi bạn già rồi thì nhà nước nuôi bạn. Nước Mỹ là đất nước dưỡng lão. Hiện nay kinh tế nước Mỹ có vấn đề, nên chính sách dưỡng lão trở thành vấn đề lớn. Vấn đề này lại mang lại cho đất nước Mỹ tai họa quá lớn. Người già nước Mỹ phải làm thế nào? Nhà nước không nuôi bạn nữa thì phải làm sao? Việc chăm sóc người già trong nước trở thành vấn đề rồi. Đúng vậy. Vì sao vậy? Người Mỹ không có tiền tiết kiệm. Nhà nước không phát tiền dưỡng lão thì họ chỉ có đường chết. Họ có thể chết đói mà. Còn họ cũng không quan tâm. Đúng vậy. Đây chính là quan niệm của họ. Đúng vậy. Vì vậy nhất định cũng phải phơi bày một chút để người trên toàn thế giới tỉnh táo phản tỉnh. Hiện nay rất nhiều phụ huynh trong nước đều ra sức cho con cái đi ra nước ngoài, đi sang phương Tây. Sai rồi, quá sai lầm. Tôi ở nước ngoài nhiều năm như vậy, tôi đã tìm hiểu rất rõ ràng. Rất nhiều phụ huynh cho rằng đây là con đường nhất định phải đi để công thành danh toại. Sai rồi. Vấn đề rất nghiêm trọng. Chúng con đưa ra đáp án tham khảo cho những sinh viên đó. Dáng vẻ của học sinh tiểu học khá giống với dáng vẻ của người học trò. Có người bao gồm một số giáo viên, giáo viên có trình độ đều muốn thỉnh giáo ngài rốt cuộc thế nào là học trò. Ây da, bao nhiêu năm nay thế nào là học trò, chẳng phải đó là đệ tử quy hay sao? Đệ tử quy chẳng phải là tiêu chuẩn của người học trò hay sao? 1080 chữ chính là tiêu chuẩn từ tiểu học đến việc nghiên cứu. Làm được thì chính là học trò, không sai chút nào. Đệ tử có nghĩa là học trò. Đúng vậy. Quy chính là khuôn phép của học trò. Đúng vậy. Chẳng phải đã bày ra rồi đó sao? Còn tìm cái gì nữa? Không cần tìm. Ngài biết là nước ta có nhiều học sinh như vậy, còn có giáo viên. Kỳ thực rất ít người nghe đến ba chữ đệ tử quy, ít đến mức đáng thương. Nên họ không hiểu, họ không biết làm học trò như thế nào. Họ không biết. Nên hiện nay rất nhiều giáo viên và hiệu trưởng đều vô cùng đau khổ. Phụ huynh cũng rất là đau khổ. Trẻ con rất khó dạy. Bạn hơi nghiêm khắc một chút với chúng thì chúng liền nhảy lầu. Thì người lớn làm sao mà sống nổi đây? Bạn không nói cho chúng thì chúng sẽ làm săn, làm bậy. Nên họ thỉnh giáo với ngài phải làm thế nào. Học đệ tử quy. Chúng tôi làm ở Thang Trì, không có gì khác, chính là thực hiện đệ tử quy. Có thể thức tỉnh cả con người trở lại, tỉnh ngộ trở lại. Nói thật ra là vì vấn đề của chính sách quốc gia. Họ nói đạo giáo và Phật giáo là tôn giáo, không thể dạy ở trường, nên chúng tôi chỉ giảng một thứ. Thời xưa nước ta cấm ba cái gốc là Nho Thích Đạo, Thế Kiền Ba Chân, nên rễ sâu gốc vững. Thiếu một cái sẽ đứng không vững à? Hiện nay chỉ đứng một chân. Một chân mà có hiệu quả lớn như vậy thì ba chân sẽ thế nào? Bạn liền hiểu được xã hội thời xưa ổn định và hòa bình lâu dài. Đạo lý chính là ở chỗ này. Người hiện nay không hiểu, không cần nữa. Không cần thì xã hội này liền động loạn. Bạn làm sao mà duy trì sự an toàn của xã hội? Nên chỉ mỗi đệ tử quy đã sản sinh hiệu quả lớn như vậy. Đó là gì? Là giáo dục luân lý đạo đức. Thái thượng cảm ứng thiên của đạo giáo là giáo dục nhân quả. Thiện có thiện báo, ác có ác báo. Giáo dục của Phật Pháp đều có ba cái rễ này. Hơn nữa, bát đại uyên thâm. Nếu là người xuất gia, còn phải cấm thêm một cái rễ nữa là bốn. Thành tứ bình bát ổn, đó là sa di luật nghi. Đó là nền tảng tu hành. Cho nên không có gốc thì không có thành tựu rồi. Vì sao hiện nay Phật Pháp lại suy như vậy? Gốc rễ không còn nữa. Trong bốn cái gốc rễ một cái cũng không có, là hiện tượng rất bi thương. Kỳ thực học đệ tử quy tương đối đơn giản, khi thực hành cũng thuận tiện. Được lợi ích trước tiên chính là gia đình mình, là chính mình, không phải gia đình. Chính bản thân bạn được lợi ích trước tiên. Vì sao? Hiện nay nói hài hòa. Khi thực hiện được đệ tử quy thì thân tâm bạn hài hòa. Bất luận là tư duy ngôn hạnh của bạn tự nhiên sẽ hợp với khuôn phép. Khuôn phép này tương ưng với tánh đức. nên cảm thấy khoan khoái. Vì vậy muốn thực hiện xã hội hài hòa thì trước tiên phải khiến cho bản thân mỗi người phải hài hòa. Đúng vậy, mỗi người không hài hòa thì gia đình họ bất hòa, gia đình bất hòa thì xã hội làm sao mà hài hòa. Nên nước ta có câu tu thân tề gia trị quốc bình thiên hạ. Tu thân đứng đầu tiên. Đúng vậy, từ thiên tử đến thứ dân đều lấy tu thân làm gốc. Bạn không tu thân thì sẽ không tề gia được rồi, không tề gia sẽ không trị quốc được, nên xã hội sẽ động loạn. Giáo viên hiện nay lấy tỷ lệ lên lớp làm tiêu chuẩn quan trọng để khảo nghiệm học sinh, khảo nghiệm bản thân. Phụ huynh thì xem việc con thi đỗ đại học, tìm được công việc tốt, tương lai có gia đình tốt, có thể kiếm được rất nhiều tiền, thì đó là nguyện vọng lớn nhất của họ. Phát triển theo xu hướng hiện tại thì nguyện vọng của họ có thể thực hiện không ạ? Bất luận lý tưởng thực hiện được hay không thì đây là đi trên con đường của ngày tận thế. Cũng là nói, nếu theo cách nói của người nước ngoài, năm 2012 chỉ cách chúng ta 4 năm, cửa ải này họ có qua được không? Khi đó các loại thiên tai nhân họa đều xảy ra. Đúng vậy, cửa ải này họ có thể qua được không? Đến năm 2043 là cửa ải cuối cùng, họ có thể vượt qua được không? Đến khi đó dân số trên toàn thế giới chỉ còn lại 20%. Trong 100 người, bạn là người trong số 20 người sống sót hay trong số 80 người chết? Điều này rất hiện thực. Mỗi một gia đình, mỗi một người đều phải suy nghĩ. Đúng vậy, bạn trốn không thoát. Toàn thế giới đều bị, không có chỗ nào an toàn. Nhưng có người nói hiện nay đang rất là náo nhiệt, rất phồn hoa. Đúng vậy, nên nói đại địa là đột nhiên chìm xuống, không phải báo trước cho bạn. Đây là nhà khoa học nói với chúng ta, 50.000 năm trước lục địa Atlantis chìm xuống không có cảnh báo trước. Đột nhiên à? Đúng vậy, giống như trận động đất lớn đột nhiên xảy ra, trước đó không ai biết. Đúng vậy, nhà khoa học còn dự đoán là tương lai lục địa sẽ có thay đổi rất lớn, có nơi chìm xuống, có nơi lại nổi lên. Nơi nổi lên một số chỗ còn có chùa chiền và thành phố, đó là di tích xa xưa của mấy vạn năm trước. Nhưng có người sẽ hỏi, những chùa chiền và thành phố sao lại nổi lên từ đáy biển? Đó là từ đâu mà ra? Không phải, đó là từ quá khứ. Mấy mươi ngàn năm trước, nền văn minh loài người cũng đạt đến trình độ này. Cũng là khi có tạo nghiệp quá nặng nên chìm xuống. Do nghiệp chiêu cảm, vấn đề này chỉ có Phật Pháp mới có thể giải thích. Sự chiêu cảm của nghiệp lực. Cho nên thiện nghiệp nhất định có thiện quả, ác nghiệp nhất định có ác báo. Cũng là nói rất có khả năng hiện nay chúng ta vẫn chưa biết đến những thành phố và chùa chiền này là di tích thời xưa, rất xa xưa về trước, là một thế giới khác trước xã hội loài người hiện nay. Đúng vậy, không sai. Nếu như không hạ thủ từ giáo dục, chúng ta phải tin tưởng lời tổ tiên nói: kiến quốc, quân dân, giáo học vi tiên. Nên thời xưa trị nước không dùng phương pháp khác, không phải dùng pháp trị, cũng không dùng cảnh sát, cũng không dùng quân đội, mà dùng dạy học. Vậy điều gì? Chính là ba giáo trình này. Nói rõ cho bạn chính là đệ tử quy cảm ứng thiên thập thiện nghiệp. Ba giáo trình này sẽ giải quyết được vấn đề xã hội hiện nay. Con người hiểu được luân lý. Luân lý là quan hệ giữa người với người. Khiêm nhường đối với hết thảy người thì sự tôn trọng sẽ xuất hiện thôi. Hiểu được đạo đức thì họ sẽ có chuẩn mực. Bất luận tư tưởng ngôn hạnh thì nhất định sẽ là hiếu, để, trung tín, lễ nghĩa liêm sĩ, nhân ái hòa bình. Nhất định là 12 chữ này, họ sẽ không trái phạm, đã vào khuôn phép rồi. Thêm vào giáo dục nhân quả thì họ hiểu được thiện có thiện quả, ác có ác báo, nên không dám làm việc xấu. Có người từng nghĩ như thế này: nếu lùi lại vài chục năm, Thí dụ như những năm 40, không phải Einstein nghiên cứu chế tạo ra bom nguyên tử, mà là những sinh viên hiện nay. Chúng rất thông minh, có trí thức. Tuy chúng không có đạo đức, nhưng chúng có tri thức. Chúng nghiên cứu ra. Có học giả dự đoán là đầu tiên chúng sẽ bán nó đi, bán giá tốt. Hiện nay đều là như vậy. Phản ứng đầu tiên chính là chiếm thị phần. Chúng sẽ bán nó với giá tốt. Sau đó chúng sẽ dùng cái này để xưng bá một vùng, đe dọa người khác. Nếu như vậy thì lịch sử thế giới khi đó sẽ phải viết lại à? Đúng vậy, không sai. Sự việc này rất có khả năng xảy ra. Có lẽ xảy ra trong 30 năm tới mà nhà tiên tri người Racine dự báo, chứ không phải sau 30 năm nữa. Thế hệ con cháu của người Mỹ này, sau khi họ trưởng thành, những số lượng vũ khí hạt nhân nhiều như vậy rơi vào tay chúng, chúng sẽ lấy làm trò chơi, tùy ý mà ném. Khi không vừa ý sẽ ném cho bạn vài quả. Chúng là như vậy. Những người lãnh đạo hiện nay còn có chút ràng buộc, nhưng khi đó thì không còn nữa. Ràng buộc hoàn toàn không còn nữa rồi. Nên tôi thường nói, đặc biệt là nói với người Mỹ, nếu muốn tránh khỏi thảm họa này thì tốt nhất hiện nay các bạn tiêu hủy tất cả vũ khí hạt nhân, vũ khí sinh hóa. Vậy thì các bạn lập nên đại công đại đức cho loài người. Cho nên thế hệ người tiếp theo không giống như các bạn hiện nay. Các bạn còn có một chút quan niệm đạo đức, còn thế hệ kế tiếp thì hoàn toàn không có nữa. Điều này vô cùng đáng sợ. Loài người còn đáng sợ hơn mãnh thú. Nên cứu thế giới thì cứu thế nào đây? Nhất định phải từ như lời nói của tiến sĩ người Anh Than Ân Tỷ vậy. Ông nói đúng vấn đề. Để cứu vãn thế kỷ 21 thì xã hội trên toàn thế giới phải dựa vào học thuyết Khổng Mạnh và Phật Pháp Đại Thừa. Lời nói có đạo lý. Tôi ở Đại học London, Đại học Cambridge giảng một bài cho sinh viên. Tôi nói câu nói này không phải tôi nói mà là người Anh các bạn nói. Hơn nữa hơn 30 năm trước đã nói ra rồi. Đúng vậy, thời kỳ năm 70, ngày xưa nước ta xem những người trẻ tuổi chỉ biết ăn uống chơi bời hưởng thụ, như thế gọi là bọn lười biếng, quần là áo lụa, thật là đáng khinh. Đúng vậy, chúng không có chỗ đứng trên xã hội, không ai tôn trọng chúng, nhất định sẽ bị xã hội đào thải. Đúng vậy, nhưng ngài thấy hiện nay thành thị đều là như vậy, nghe đến nông thôn cũng như vậy. Đúng vậy, xã hội hiện nay là bất thường. Thường là gì? Là nhân nghĩa lễ trí tính. Bất nhân, bất nghĩa, vô lễ, vô trí, bất tín là bất thường. Bất thường thì đi về hướng quỷ diệt. Vị phụ huynh nói trào lưu hiện nay, nếu theo trước đây thì không có cách nào an thân lập mạng. Thế nên mọi người đều như vậy. Đúng rồi, nên sau 30 năm nữa, dân số toàn thế giới sẽ mất đi 80%. Đó là quả báo, nhân quả, báo ứng là như vậy. Người thông thường phỏng đoán tai họa nghiêm trọng nhất là dịch bệnh. Dịch bệnh nghiêm trọng sẽ làm chết hàng trăm triệu người. Tổ chức Y tế Thế giới cũng công bố điều này. Bệnh dịch này không có thuốc hay là vaccine đối trị. Khi mắc bệnh này trong khoảng 4 giờ đồng hồ sẽ chết. Rất nhanh. Ông nói bệnh dịch sẽ tràn lan ra khắp thế giới. Không có cách nào dự phòng. Thảm họa này sẽ làm chết hàng trăm triệu người. Chúng tôi tin thảm họa này sẽ xảy ra trong vòng 3 đến 4 năm. Thời gian ông công bố là năm 2010. Đây là nhà tiên tri phương Tây rất nhiều, bao gồm các nhà khoa học cũng chỉ đoán sự việc này. Đúng vậy, nếu như những phụ huynh thầy giáo thực sự yêu trẻ thơ, yêu thế hệ sau, thì họ thực sự nên nghiêm túc nghe những lời nói này. Đúng vậy, hai tuần trước Lăng Tư còn tặng tôi một cuốn diễn giải lời tiên tri của phương Tây, tặng tôi quyển sách này. Ngày mai tôi mang đến tặng cho bạn. Con xin cảm ơn. Trong đó nói rất rõ ràng. Ngài biết là chủ tịch nước từng nói, có lãnh đạo đã đến mức thờ ơ mất cảm giác. Hiện nay có một tình trạng là nếu một số cha mẹ và giáo viên cũng như vậy thì phải làm thế nào? Họ là người dạy trẻ nhỏ, ngài nói rất đúng, nhưng trẻ con không hiểu chuyện, đều nghe theo cha mẹ và người lớn, nhưng cha mẹ không có năng lực phân biệt thiện ác, đúng sai. Đúng vậy, đó là trong 100 năm nay chúng ta đã dứt bỏ văn hóa truyền thống. Người xưa nước ta có câu: không nghe lời người xưa, thiệt thòi ngay trước mắt. Chúng ta bỏ đi tổ tiên thì ngày nay bạn phải chịu tai họa này. Giống như ngài vừa nói, Phật pháp có đạo lý là nếu muốn không phải chịu cộng nghiệp này, muốn tránh khỏi tai họa lớn này, thì trong cộng nghiệp có biệt nghiệp. Biệt nghiệp chính là không làm điều ác, nhưng làm điều thiện, học theo kinh điển của tổ tiên. Đúng vậy, bản thân bạn tu thì chính bạn được cứu, cả gia đình bạn tu thì cả gia đình bạn được cứu, toàn khu vực của bạn tu thì toàn khu vực được cứu, không giả chút nào. Người xưa nước ta có một phán đoán đối với người, đặc biệt đối với người trẻ tuổi: phàm là những kẻ ham thích hưởng thụ thì nhất định không có chí khí, không có khí phách. Ấn tượng của con rất sâu đối với tiêu đề mà Thủ tướng Chu Dung Cơ từng viết cho lãnh đạo. Những lãnh đạo này tiệc tùng giao tiếp rất nhiều. Ông viết: hãy ăn ít thịt thôi, rèn luyện xương cốt cho rắn chắc. Có ấn tượng rất sâu đối với tiêu đề này, cũng là nói đạo lý này. Hiện nay rất nhiều người có lý do lo lắng. Thế giới này đề xướng tiêu dùng, đề xướng hưởng lạc, là thời đại hưởng lạc nhất thời. Người trẻ tuổi đều ham hố hưởng thụ, từng thế hệ thanh niên đều là như vậy. Thì đất nước ta, chúng ta nói gia đình, dân tộc, xã hội và quốc gia, tương lai nằm trong tay chúng. Chúng không có chí khí, không có khí phách. Nếu quốc gia này tương lai gặp phải vấn đề lớn, gặp phải tai họa lớn, thì ai chèo chống gia đình này? Ai chèo chống dân tộc và quốc gia này? Cái tình trạng này vô cùng giống như tình trạng của lục địa Atlantis mà các nhà khoa học báo cáo cho chúng ta. Lục địa Atlantis trước khi chìm xuống biển, dân cư ở đó quan lạc đến cực điểm. Họ không biết điều gì khác ngoài điều này. Quan lạc chính là hưởng lạc à? Đúng vậy. Họ không tin gì cả, không tin tổ tiên, cũng không tin thượng đế, nên quả báo của họ. Nhà Phật nói đạo lý này thế nào? Là cảm ứng của nghiệp lực. Chúng ta có câu nói: nghiệp lực đó tội ác tày trời, toàn bộ đại địa chìm xuống. Trước đây tôi ở Mỹ được nhìn thấy bản đồ tương lai thế giới, dự đoán của nước Mỹ à? Đúng vậy, tôi liền mua vài tấm. Bản đồ đó hoàn toàn không giống so với hiện nay. Những tỉnh duyên hải nước ta đều không còn nữa. Nhật Bản, Đài Loan, những nước bên dưới như Philippines, Malaysia, Indonesia hầu như đều không còn. Dùng quy luật của Phật pháp để giải thích là do tâm tham của con người quá nặng, tham ái hưởng thụ chiêu cảm đến thủy tai. Có thể giải thích như vậy không mà? Có thể. Nên bạn đều có đủ tham sân si mạn thì thủy tai, núi lửa bùng nổ, sóng thần, động đất, bão tố đều xuất hiện, còn kèm theo dịch bệnh. Bạn làm sao có thể chịu đựng nổi đây? Hiện nay ăn uống đã thành vấn đề, bên trong cái gì cũng có độc. Trong tương lai, trong nước uống có độc, trong không khí có độc. Bạn làm thế nào? Bạn làm sao để tiếp tục sống đây? Chúng còn thấy trên kinh Phật, 3.000 năm trước Thích Ca Mâu Ni Phật đã biết người hiện nay nhất định là 4 chữ: ăn đắng uống độc. Chính là nói hiện nay. Đúng vậy. Có khán giả xem thấy quyển sách mới là con người ăn gì cho tốt, con người thật sự muốn thỉnh giáo với ngài, hiện nay ăn gì có thể an toàn à? Tự trồng thôi. Nhưng trong thành thị rất khó, thì nghĩ cách chuyển về nông thôn. Phật Pháp rất là từ bi. Ngài cũng rất là từ bi, nhưng họ không có điều kiện đó thì có cách nào có thể hóa giải à? Tu tâm thanh tịnh, đó là công phu rồi. Tâm thanh tịnh có thể miễn dịch, từ bi có thể giải độc. Ồ, tuy là những rau quả có phân hóa học, có độc, nhưng bản thân không bị tổn thương. Đúng vậy. Tiền đề là thanh tịnh và từ bi. Nên từ A-la-hán trở lên, người tu hành thật sự thì những thứ độc đó đến với họ sẽ biến đổi giống như sắp xếp của phương trình vậy. Sắp xếp phân tử à? Thay đổi lại, nó sắp xếp lại. Chúng con xem trong Cao Tăng truyện, quả thật có cổ đại đức, ngày đó uống rượu độc, thuốc độc, nhưng sau đó ngài đều vô sự. Đúng vậy, là do kết cấu phân tử biến đổi rồi. Đúng vậy, ngài chuyển hóa được, sức mạnh của tâm có thể thay đổi điều đó. Đúng vậy, là ý niệm. Điều này phải có công phu thật sự, năng lượng thay đổi vật chất. Đúng vậy, công phu cạn có thể tiêu độc một chút. Đúng vậy, phải có công phu chân thật. Tiền đề của thật công phu là phải chân thật tin, phải chân thật tin, phải chân thật tu. Đó mới là thật sự buông xuống. Phải thật sự buông xuống tham sân si mạng. Đúng vậy. Rất nhiều cha mẹ và giáo viên xem thấy Trấn Than Trì, xem thấy những giáo huấn này của Ngài, họ rất cảm động, nhưng cũng sẽ có nghi vấn. Nếu như những kinh điển truyền thống này tốt đẹp như vậy, thì vì sao không cho vào trong sách giáo khoa, cho vào trường học để trẻ nhỏ đều học? Đây là vấn đề chính sách quốc gia. Đó là những lãnh đạo của Bộ Giáo dục, họ chưa ý thức đến được. Vì sao họ chưa ý thức? Vì họ chưa học qua. Họ không biết được lợi ích. Họ mất đi rồi. Đã mất đến 3-4 thế hệ rồi. Chẳng những họ không hiểu được, mà cha mẹ họ cũng không hiểu được, ông bà cũng không hiểu được. Rồi lại không có người nói cho họ. Có nói thì họ lại không tin. Họ nửa tin nửa nghi, nên vấn đề xuất hiện ở chỗ này. Người thật sự tin tưởng ít, quá ít. Ngài xem hiện nay có rất nhiều người, khi còn nhỏ họ không biết phận làm con, cũng không biết làm học trò. Sau khi lập gia đình thì chồng không ra chồng, vợ không ra vợ. Khi làm cha mẹ rồi lại không biết đối xử với các con. Trong công ty thì không biết làm nhân viên, làm lãnh đạo cũng không biết. Mọi người hầu như không biết làm những thân phận này. Tổ tiên chúng ta dạy chúng ta ngũ luân bát đức. Ngũ luân chính là tương ứng với những điều này. Đúng vậy. Hơn nữa đặc biệt chi tiết chính là lễ tiết. Lễ tiết, đúng vậy. Những sách như Thi Thư, Dịp Lễ và Xuân Thu của chúng ta thì người xưa nhất định phải đọc. Lễ là khuôn phép cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Hiện nay không còn nữa. Hiện nay không ai nói điều này. Họ cho rằng là lạc hậu. Nhưng đó là mắt xích quan trọng nhất trong việc ổn định và hòa bình lâu dài của quốc gia xã hội trong 5.000 năm của nước ta. Bỏ đi những thứ này thì hết cứu rồi. Mất lễ thì thiên hạ đại loạn. Cao nhất là đạo. Đạo không còn nữa thì còn đức. Đức không còn nữa thì còn nhân. Nhân không còn nữa thì còn nghĩa. Nghĩa không còn nữa thì còn lễ. Lễ không còn nữa thì thiên hạ đại loạn. Lễ là giới hạn cuối cùng mà. Đúng vậy. Giữa cha con, vợ chồng, quân thần. Quân thần là lãnh đạo và cấp dưới. Đúng vậy. Mỗi đơn vị nhỏ cũng là như vậy. Giữa anh em, bạn bè đều có thể dùng lễ để duy trì. Đúng vậy. Không sai. Vô cùng quan trọng. Nếu không có lễ thì năm loại quan hệ này sẽ đều loạn à? Đúng vậy. Không sai. Gọi là loạn luân. Một gia đình loạn thì xã hội đều loạn. Đúng vậy. Xã hội loạn thì quốc gia loạn. Hiện nay là thế giới loạn rồi. Thế giới loạn rồi, bạn nghĩ xem kết cục là gì? Đó là thế giới phải bắt đầu lại từ thời nguyên thủy, xây dựng lại trật tự từ đầu. Đúng vậy. Đó là quỷ diệt toàn bộ rồi. Bắt đầu lại từ đầu. chẳng phải là sự việc này hay sao? Nên gọi đó là ngày tận thế. Rất nhiều tôn giáo đều nói ngày tận thế để đại chúng hiểu rõ ý nghĩa này, hiểu rõ sự nguy hiểm này. Đúng vậy. Quan trọng nhất là nâng cao linh tánh của chính mình, nâng cao đạo đức của chính mình. Điều này quan trọng hơn bất cứ thứ gì. Không được học theo người thông thường trong xã hội sẽ hỏng mất. Có báo cáo là Thủ tướng Ôn Gia Bảo từng cảm thán khi thị sát trường đại học, vì sao thời đại này không có những bậc thầy, thiếu những bậc thầy đến như vậy. Kỳ thực đánh giá sức mạnh hay yếu, trình độ văn minh, trình độ phát triển của một quốc gia là xem trình độ của sự tu dưỡng và số lượng của những bậc thầy trong các ngành các nghề, chứ không phải xem bạn có nhiều tiền, thực lực quân sự đất nước bạn thế nào, không phải xem điều này. Sau khi xem bài giảng tọa của Ngài, sau khi nghe giáo huấn của Ngài, có người nhớ lại hình như vào thập kỷ 30-40, Ấn Quang Đại Sư đã từng nói vấn đề này. Xã hội ngày nay không có đại sư, sau này cũng không có, do không có những người mẹ nuôi dạy ra đại sư. Mẫu thân của đại sư không có nữa, nên đương nhiên không có đại sư. Thật sự là như thế à? Đúng vậy. Bồi dưỡng nên trình độ đại sư quan trọng hơn bất cứ thứ gì. Nhưng bồi dưỡng như thế nào? Là bắt đầu bồi dưỡng từ đệ tử quy. Con người bạn phải có gốc, có nền tảng của bậc đại sư. Nếu đều có bốn cái gốc của văn hóa truyền thống nước ta, thì bạn có đủ điều kiện của một đại sư. Bồi dưỡng thế nào? Người xưa nước ta nói, mười năm đèn sách, nhất cử thành danh. Bạn phải công phu 10 năm, bạn phải nghiêm túc học tập, chuyên học một môn trong 10 năm. Bạn không thể học nhiều, nhiều sẽ thành học tạp, sẽ loạn. Nên học vấn của nước ta không giống nước ngoài. Nước ngoài là học nhiều, nghe nhiều. Đó là gì? Là kiến thức. Người nước ta không thể. Chúng ta là trí huệ. Trí huệ là từ tâm thanh tịnh lưu xuất, nên chỉ cho phép bạn học một môn. Học xong một môn rồi lại học lại từ đầu. Nên năm 2006, tôi ở Paris tham dự hoạt động của Liên Hiệp Quốc. Sau đó tôi đến nước Anh thăm trường Cambridge. Vì lần trước đến tôi thăm trường Oxford, chưa thăm trường Cambridge. Sau khi thăm, tôi cảm nhận sâu sắc là trên thế giới này không có giáo viên cấp đại sư, nên trình độ xuống dốc không phanh. Tôi trở về liền nghĩ bàn giao than trì, tìm về người chí đồng đạo hợp. Chúng tôi đóng cửa đọc sách trong 10 năm, cắm chắc bốn cái gốc rễ này. Bốn cái gốc này cắm thật chắc. Chúng ta không cần nhiều người, 10 người, nhiều nhất không quá 20 người. Vì sao vậy? Dễ duy trì cuộc sống, hình thức bế quan. Mỗi người chỉ chuyên học một môn, không hạn chế. Nho thích đạo đều được. Bạn học kinh Phật cũng được, bạn học tứ thư ngũ kinh cũng được, bạn học Lão Tử, Trang Tử cũng được. Chỉ một môn thôi. Một người chuyên học một môn. Nên giáo sư Mạch Đại Duy, nhà Hán học của trường Cambridge, nói chuyện qua với tôi vấn đề này. Ông rất muốn mời tôi đến Luân Đôn mở một thư viện gọi là Đại Thừa Phật Học. Thư viện này thuộc về Đại học Cambridge. Vì cơ cấu trường đại học ở Anh là thư viện, trường Cambridge và Oxford ít nhất có 50 thư viện. Cho nên ông muốn tôi mở một cái thuộc trường học của họ. Tôi nói tôi rất cảm ơn. Cảm ơn ông đã xem trọng tôi. Tôi nói nhưng tôi không thể đi. Ông hỏi vì sao? Tôi nói theo cơ cấu trường các ông mà giao cho tôi, một thư viện thì tôi hết đường xoay sở, tôi cũng dạy không tốt. Ông hỏi tôi dạy thế nào, tôi trả lời tôi không có phương pháp. Phương pháp của tôi là tổ tiên nước ta trong 5.000 năm truyền lại phương pháp xưa. Ông hỏi phương pháp gì, tôi nói ông là nhà Hán học, ông đọc qua Tam Tự Kinh chưa? Ông nói tôi đọc rồi. Tôi nói 8 câu đầu của Tam Tự Kinh là nhân chi sơ tính bổn thiện, tính tương cận tập tương diễn, cẩu bất giáo tính nải thiên, giáo chi đạo quý dĩ chuyên. Giáo chi đạo quý dĩ chuyên à? Đúng vậy. Nên tôi nói 10 năm học trò, tôi tuyển học trò không nhất định phải đỗ đại học, nhưng tôi có hai điều kiện. Một là họ phải làm được ba cái gốc rễ của Nho Thích Đạo, là điều kiện đầu tiên. Họ có đức hạnh, họ có đủ điều kiện thành thánh thành hiền. Hai là họ có thể xem hiểu được văn ngôn văn, là đủ rồi. Chỉ cần hai điều kiện này là được rồi. Xem hiểu được cổ văn à? Bạn nhất định phải có năng lực tự đọc hiểu cổ văn nước ta. Tôi nói người có hai điều kiện này thì tôi sẽ nhận họ. Sau khi nhập học, họ chuyên học một môn, tôi dạy thế nào? Tôi cung cấp một số chú giải, chú sớ thời xưa để họ nghiên cứu. Mỗi ngày họ phải báo cáo nửa giờ đồng hồ cho tôi. Một ngày bình quân nửa tiếng, thực tế họ có thể báo cáo hai lần một tuần. Một lần hai tiếng, hai lần là bốn tiếng. Chúng tôi học như vậy. Bạn học khác tham gia nghe cùng, khi nghe, bạn xem tôi không học, người khác học, tôi nghe cũng hiểu. Tôi nghe rồi, bản thân tôi chuyên học một môn, nhưng có thể hấp thu kiến thức của người khác để giải thích cho môn học của tôi. Nên chúng tôi học như vậy. Mọi người học cùng với nhau, mỗi người đều là lão sư, mỗi người cũng là học trò, tương hỗ cùng nhau như vậy. Ông nói vậy sau khi giảng xong một môn, thí dụ như luận ngữ, người chuyên học luận ngữ một tuần báo cáo học tập 4 tiếng về luận ngữ thì 4 tháng sẽ giảng xong. Đúng vậy. Sau 4 tháng giảng xong thì giảng lại lần thứ hai. Giảng xong lần thứ hai là giảng tiếp lần thứ ba. Một năm giảng 3 lần, 10 năm giảng 30 lần. Tâm họ là định rồi. Chúng tôi nói học như vậy khoảng 3 năm đến 4 năm. Trong Phật Pháp nói họ đạt tam muội. Họ đạt luận ngữ tam muội. Tam muội là gì? Đạt tâm thanh tịnh, đắc định. 5-6 năm sau họ sẽ khai ngộ. Khi họ khai ngộ, không những họ đều thông đạt những thứ họ học, những thứ chưa học khi vừa tiếp xúc liền thông đạt ngay. Nên người nước ta nói giới định huệ không giống với phương pháp của người nước ngoài. Nghe nói tam muội, giai đoạn đầu tiên là tam muội. Người này khi đạt được tam muội thì họ có thể biểu hiện thế nào? Đạt tam muội thì tâm họ định, tâm định xuống, tâm họ đắc định rồi. Định thì đắc tâm thanh tịnh, phiền não liền ít đi, trí huệ tăng trưởng. Chúng ta nói khai ngộ thì đó gọi là đại triệt đại ngộ. Người này trong cuộc sống, thí dụ là học trò của ngài học tập ở đây, thì họ có biểu hiện thế nào ạ? Họ với người thông thường như thế nào? Họ thông suốt hết thảy. Những thứ họ chưa học, bạn chỉ cần hỏi thì họ vừa tiếp xúc thì lập tức có thể giảng giải cho bạn. Có thể đạt đến trình độ thật kỳ như vậy à? Đúng, quả thật như vậy. Nên như vậy mới gọi là cấp đại sư. Bất cứ môn học hay ngành nghề gì mang đến thì họ liền có thể giảng. Giảng đều đúng à? Đúng. Chẳng phải Huệ Đăng đại sư như vậy sao? Ngài chưa từng đi học. Bất luận là học vấn thế gian hay học vấn của Phật Pháp, bạn đọc cho ngài nghe, ngài liền giảng giải cho bạn nghe. Nhưng môn học các ngành các nghề trên thế gian rất nhiều, cái nào cũng được. Vì sao vậy? Đều không lìa khỏi tự tánh. Bạn kiến tánh rồi, họ thông rồi. Đúng vậy, cái gì cũng thông. Tức là các chuyên gia thuộc các ngành các nghề có nghi vấn, khó khăn thì đều có thể đến thỉnh giáo họ. Họ đều có thể giải đáp cho bạn. Đúng vậy, không sai. Ai cũng có thể làm được. Chính là hôm qua bảo bạn buông xuống vọng tưởng phân biệt chấp trước là được rồi. Rất đơn giản, không thần bí. Đúng vậy, không có một chút bí mật nào. Vì phương pháp ngài dạy học cũng là phương pháp xưa. Đúng vậy, không phải của tôi, của tổ tiên truyền lại. Chúng ta dựa vào đâu? Dựa vào tổ tiên. Khai quát một chút về phương pháp dạy học này thì nói thế nào ạ? Chính là nhất môn thâm nhập trừ kỳ quân tu, phải không ạ? Đúng vậy. Trường học hiện nay, thí dụ trường đại học, có thể áp dụng phương pháp này không ạ? Họ không áp dụng. Nếu áp dụng thì quá tuyệt vời rồi. Có khả năng áp dụng đúng không ạ? trước đây đều là phương pháp này. Đó là trên thực tế họ có thể áp dụng, nhưng chỉ là không sử dụng phương pháp này mà thôi. Đúng, bạn xem khi tôi xuất gia, Pháp sư Tinh Vân ở núi Phật Quang xây dựng học viện Phật giáo Đông Phương, nên mời tôi làm chủ nhiệm giáo vụ. Tôi liền kiến nghị với ông cho học trò chuyên học một môn. Kết quả ông không nghe. Ông nói như thế không giống trường học. Tôi nói không giống trường học, nhưng lại thật sự có thể bồi dưỡng nhân tài nếu chương trình giáo dục giống như các trường thông thường. Giờ trước học một bộ kinh điển, giờ tiếp theo lại đổi môn khác, đầu họ vẫn chưa hấp thu được thì đã đổi đề mục mới. Cho nên sau 4 năm tốt nghiệp cái gì cũng không biết, đúng là chẳng thông được chút nào. Tâm họ chưa định xuống. Đúng vậy, chưa đạt được cảnh giới đầu tiên là tham bụi. Trước đây khi chúng tôi theo lão sư Lý học giảng kinh, phương pháp của ngài là dạy học tư thục, phương pháp dạy học riêng biệt, nên chúng tôi được lợi ích. Chính là chỉ học một môn, bạn đồng thời học hai môn thì ngài không dạy, bạn không có năng lực học hai môn rồi. Ngài biết là hiện nay học sinh tiểu học, trung học, đại học đều là như vậy. Khi chúng vài tuổi bắt đầu đi học thì một buổi sáng đã học tiết học, tức là 4 môn, đến chiều lại 2 môn, một ngày 6 môn, như vậy là cả năm học. Đầu óc đều biến thành bã đậu rồi. Chúng ta thấy ba lô của chúng rất to, các nước trên thế giới đều giáo dục như vậy. Đúng vậy, nên sai lầm, tuyệt đối sai lầm. Nên hiện nay tôi rất muốn làm một trường học để thử nghiệm. Tôi cũng cho dạy hết những giáo trình nhà nước quy định, thí dụ 6 năm tiểu học có ngữ văn toán học. Phương pháp tôi dạy không sắp xếp như vậy. Chương trình ngữ văn của 6 năm thì tôi sẽ dạy xong trong 1 năm. Tôi cho học một môn, năm nay chỉ học ngữ văn, không học môn khác. Năm thứ hai chỉ chuyên học toán học. Đảm bảo thành tích của chúng tốt hơn so với học sinh hiện tại. Vì chúng chỉ học toán học trong 1 năm này. Đúng vậy, trong đầu chúng không có thứ khác thì làm sao mà giống cách cũ được. Có thể làm thí nghiệm. Tôi nói chuyện này với Thủ tướng Úc là Kevin Rudd. Ông liền bảo tôi làm thử nghiệm. Sau khi thử nghiệm thành công thì có thể thúc đẩy ở nước Úc. Vậy thì sẽ là cống hiến lớn đối với loài người, xã hội và lịch sử giáo dục. Toàn bộ nền giáo dục sẽ thay đổi. Ngài biết không, hiện nay trẻ nhỏ rất đau khổ. Đúng là khổ thật. Nhưng không thể trách chúng, do người lớn dạy mà. Đúng, chúng vô tri. Nên xem cách bạn dạy thế nào. Nên thánh hiền là được người dạy nên, Phật Bồ Tát cũng là người dạy nên, người xấu, người ác cũng là người dạy ra. Xem phương pháp bạn dạy thế nào, bạn không nên trách họ. Quay đầu lại nói, hành hữu bất đắc phản cầu chư kỷ. Tôi đã dạy chúng thế nào, phụ huynh và giáo viên phải phản tỉnh. Đúng vậy, phải chịu trách nhiệm. Chính là người dạy học và phương pháp dạy học vô cùng quan trọng. Đúng vậy. Chúng tôi hiện nay rất muốn xây dựng một trường tiểu học, dùng phương pháp xưa này của nước ta để sắp xếp giáo trình. Có thể làm thử nghiệm này ở Thanh Trì không ạ? Hiện nay ở nước ta vẫn chưa làm được điều này. Thủ tướng Úc Kevin Rudd hiện nay rất thích cách nghĩ này của tôi. Tôi muốn làm một viện dưỡng lão và một trường tiểu học. Vì sao? Dưỡng lão và dạy trẻ là hai việc lớn trên toàn thế giới. Nếu những năm về già, người cao tuổi sống rất vui vẻ thì họ nhất định không đọa ba đường ác. Đó là mỗi người con cháu đều hy vọng có thể nhìn thấy. Nếu họ có oán hận, có bất bình thì nhất định đọa ba đường ác. Nên tôi muốn làm một mô hình nhỏ để thử nghiệm. Thử nghiệm về dưỡng lão. Viện dưỡng lão chính là trường đại học cho người già. Ngày ngày giảng kinh cho họ, ngày ngày dạy học cho họ, thứ gì cũng có, hương vị gì cũng có, thì họ sống mới vui vẻ. Sau khi qua đời không chịu đau khổ. Đúng vậy. Bên cạnh thì là một trường tiểu học, để người già hàng ngày nhìn thấy trẻ nhỏ, còn trẻ nhỏ có thể ngày ngày kính lão. Thiên luân chi lạc, kính trọng người già, thiên luân chi lạc, để trẻ nhỏ học đệ tử quy thì chúng có thể làm được, có thể thực hiện. Chúng dùng thái độ gì để đối đãi với những người già này? Người già đều là cha mẹ ông bà của chính mình. Ngài chuẩn bị làm thử nghiệm này ở đâu ạ? Ở nước Úc. Không thể làm ở nước ta sao ạ? Nước ta tương đối khó khăn một chút, làm trước một nơi. Điều này phải có sự ủng hộ. Ở Úc có thủ tướng ủng hộ nên dễ làm. Làm một mô hình nhỏ, sau khi làm thành công thì thủ tướng sẽ mời các nghị sĩ quốc hội nước họ đến tham quan. Sau khi các nghị sĩ tham quan thì có thể lập pháp ở quốc hội, như vậy thì có thể thúc đẩy trên toàn quốc, mở rộng phát triển. Đúng vậy, không sai. Kinh nghiệm này có thể mở rộng trên toàn quốc. Chừng rồi chúng ta nói thiếu đại sư là vì thiếu mẹ hiền dạy đại sư, thiếu mẫu thân dạy đại sư. Đúng vậy, hoàn cảnh rất quan trọng. Nhưng cũng là nói từ xưa đến nay, nước ta rất xem trọng việc giáo dục con gái còn quan trọng hơn so với con trai. Hiện nay nên sửa lại một cách nói do hiểu sai, đó là từ xưa đến nay nước ta trọng nam khinh nữ, xem thường người nữ à. Vậy gọi hai chữ thái thái thì không phải là người trọng nam khinh nữ nữa rồi. Hai chữ thái thái nghĩa là mẫu thân của thánh nhân rồi. Trên quành phi của cố cung có chữ thái của điện Thái Hòa, có nghĩa tối cao. Thái thái có nghĩa là niềm vinh dự cao nhất à. Đúng, thái thái là gì? Là tam thái của nhà Chu. Triều đại nhà Chu kéo dài 800 năm. Ba vị thánh nhân lúc sơ khai là Văn Vương, Võ Vương, Chu Công. Khổng Lão Phu Tử khâm phục nhất là Chu Công. Ba vị chính trị gia vĩ đại mang đến 800 năm lợi ích, 800 năm hạnh phúc cho ba tánh. Đúng vậy, đúng vậy. Mẫu thân của ba người này đều có một chữ thái. Bà nội của Chu Văn Vương là Thái Khương, mẹ ông là Thái Nhậm, phu nhân của ông là Thái Tự. Cho nên chữ thái thái bắt đầu có từ chỗ này. Ba người mẹ này nuôi con đều thành thánh nhân, nên thái thái có nghĩa là gì? Là mẫu thân của thánh nhân. Nên nói người nữ sau khi kết hôn thì phải học tập tam thái. Bạn phải bồi dưỡng các con bạn thành đại thánh đại hiền. Có thể nói thế này không ạ? Một dân tộc, một quốc gia muốn phát đạt hưng vượng thì tiền đề là phải có sự giáo dục tốt. Đó là phải có sự giáo dục tốt đối với phụ nữ. Họ làm người mẹ tốt thì họ mới biết làm thế nào để bồi dưỡng nên đại sư. Đúng vậy, không sai. Hiện nay rất nhiều phụ huynh trong xã hội, bao gồm một số vị lãnh đạo muốn thỉnh giáo ngài. Ngài có thể khái quát đơn giản để nói cho mọi người một chút là làm thế nào mới có thể giáo dục tốt con gái hiện nay, vì xã hội ngày nay quá loạn rồi. Đúng vậy, hiện nay không cần nói quá cao thâm. Nếu bản thân thực hiện được 100% đệ tử quy thì điều gì bạn cũng hiểu. Vẫn là đệ tử quy. Đúng, giáo dục phải làm từ bản thân mình mới ảnh hưởng đến các con bạn. Bản thân bạn chưa làm được mà bảo chúng làm thì chúng không tin. Chúng phải tận mắt nhìn thấy. Hơn nữa nếu bắt đầu giáo dục cho trẻ nhỏ từ 3 đến 4 tuổi thì đã muộn rồi. Nên mẫu thân của Văn Vương là Thái Nhậm, khi vừa có thai thì bạn đã dạy rồi, gọi là thai giáo. Bạn tuyệt đối không được lơ là. Đang mang thai, con vẫn chưa phát triển thành hình người, cái gì nó cũng không biết, nhưng thực ra nó có linh tánh. Cái gì con cũng biết, con đã bắt đầu học tập. Muộn nhất là vừa sanh ra, dạy thế nào đây? Ngôn ngữ hành vi khi ở trước mặt con đều phải đoan chánh, đều phải có khuôn phép. Con nó đang nhìn, con đang nghe. Nên từ lúc sinh ra đến 3 tuổi, 1000 ngày này gọi là giáo dục cắm gốc. Ngạn ngữ nước ta có câu: nhìn 3 tuổi biết 80, nhìn 7 tuổi biết cuối đời. Nói câu này hiện nay không ai hiểu. Làm sao nhìn đứa trẻ 3 tuổi có thể biết năm 80 tuổi của nó? Khi xưa là thật, khi được 3 tuổi, cái gốc của 1000 ngày này cắm được chắc, thì đó là thánh nhân, đó là đại hiền. Thầy giáo này là ai? Là cha mẹ, là trưởng bối trong gia đình nó. Trước khi 3 tuổi, chỉ có người nhà, cha mẹ nó, ai giúp nó cắm cái rễ này chính là cha mẹ nó. Cho nên người thầy giáo dục đầu tiên là cha mẹ, quan trọng nhất là người mẹ. Bởi vì thời gian trẻ tiếp xúc với cha ít hơn, hầu như nó không xa rời mẹ. Nên hiện nay người làm mẹ không biết dạy con, bản thân người mẹ cũng không hiểu, nên vấn đề này nghiêm trọng rồi. Chúng ta thấy ngũ luân bát đức, đặc biệt là ngũ luân, chúng còn thể hội sâu sắc nhất chính là hai chữ bổn phận trong ngũ luân. Đó là mỗi người phải tuân theo thân phận của mình, mỗi người phải tuân theo bổn phận của mình thì sẽ rất tốt. Đó là ngũ luân thập nghĩa: phụ tử, tử hiếu, quân nhân thần trung, phu phụ hữu biệt. Phu phụ hữu biệt chính là hai vợ chồng kết hợp thành một gia đình. Công việc của họ có khác nhau. Cuộc sống gia đình quan trọng nhất là hai sự việc: một là đời sống kinh tế, hai là giáo dục. Gia đình không có giáo dục thì xong rồi. Việc giáo dục trong gia đình thuộc về người vợ, còn kinh tế gia đình do người chồng gánh vác. Một người ra ngoài mưu sinh, một người ở nhà giáo dục con cái. Bạn xem trách nhiệm người mẹ nặng biết bao. Nước ta có một từ hình dung người vợ là tướng phu giáo tử. Có thể giải thích như thế này không ạ? À? Chữ tướng có nghĩa là giúp đỡ người chồng của mình. Chữ tướng rất giống ý nghĩa của từ tể tướng. Chữ giáo có nghĩa là thầy giáo. Có thể nói một người vợ trong gia đình vừa là tể tướng vừa là thầy giáo được không ạ? À? Đúng vậy, không sai. Ba chữ quân thân sư này người vợ đều phải gánh vác. Quân có nghĩa là gì? Là lãnh đạo. Bạn làm sao để dạy dỗ đứa trẻ này? Bạn làm thế nào để đưa nó đến con đường của thánh hiền? Dựa vào tiêu chuẩn này, dựa theo tiêu chuẩn này của tổ tiên chúng ta để đánh giá người mẹ ngày nay, thì có lẽ họ rất khó xứng đáng với bổn phận. Không có, không ai xứng đáng. Ba chữ này một chữ cũng không làm được. Kết quả là một gia đình loạn, xã hội loạn, tai họa đến rồi. Ý ngài nói, nếu không khôi phục vì bổn phận này, mỗi thành viên trong gia đình không làm theo vai trò vị trí của mình thì rất khó tránh khỏi tai họa. Không có cách nào tránh khỏi, con cái cũng không thể an thân lập mạng. Đúng vậy. Xã hội hiện nay có một đặc điểm, bất luận là đi đến phương Tây hay phương Đông, nếu người này làm theo bổn phận thì sẽ bị người khác chê cười, người khác sẽ chế giễu họ. Nhưng còn có một số gia đình họ vui lòng làm người có bổn phận. Gia truyền nhà họ là nhân hậu, trung hậu, truyền gia lâu dài. Còn rất muốn thay mặt cho những gia đình này, những người này thỉnh giáo với ngài. Những gia đình này, cả gia đình họ cả đời, thậm chí đời đời đều muốn làm như vậy, vĩnh viễn muốn làm một người có bổn phận, người nhân hậu. Họ cũng không làm nổi việc thất đức. Bây giờ ngài có thể động viên một chút, cho một chút dũng khí đối với những gia đình có cách nghĩ này, có những nguyện vọng này ở trong xã hội, được không ạ? Được. Có những gia đình như vậy ở nước ta, đầu tiên là gia tộc Khổng Tử, hậu thế của Khổng Tử. Thứ hai là gia tộc Phạm Trọng Yêm. Đây là Đại sư Ấn Quang nói, gia đình Phạm Trọng Yêm quả thực từng đến gặp tôi. Lần trước tôi ở Lô Gia, họ đưa một bản gia phả nhà họ cho tôi xem. Tôi xem rồi thấy rất cảm động. Gia phả nhà Phạm Trọng Yêm vô cùng hoàn chỉnh. Tôi hỏi họ, gia phả nhà bạn đã in bao nhiêu bản rồi? Họ nói in 200 bản rồi. Tôi nói, hy vọng gia tộc nhà bạn vĩnh viễn giữ gìn đức hạnh này của tổ tiên các bạn. Nên tôi hy vọng gia phả nhà bạn có thể lưu thông rộng rãi trên thế giới. Họ nói với tôi, năng lực của họ rất có hạn, in một bộ hết 100 nhân dân tệ. Khi đó tôi bảo họ in 3.000 bộ, hình như đưa cho họ 30.000 tệ để in 3.000 bộ. Đúng vậy. Tôi nói việc này tôi giúp bạn, hy vọng là sau khi bạn in xong rồi có thể làm rạng rỡ truyền thống cho gia tộc. gia đạo, gia học, gia quy, gia nghiệp nhà bạn, nên họ cũng rất cảm động. Nói đến gia phả, chúng con tìm hiểu được một thông tin mới nhất, đó là ngài trở về quê cũ đã phát hiện ra gia phả của gia tộc mình. Đúng vậy, gia phả này đã chứng thực một điều: lịch sử gia đình. Lịch sử gia đình này đã chứng thực gia tộc của ngài, tổ tiên gia tộc lớn của ngài là hoàng đế, đó là tộc Hiên Viên. Đúng, tộc Hiên Viên. Rất nhiều người vô cùng chấn động và cảm động, nói ngài thật sự là hậu duệ của hoàng đế. Đến đời của ngài thì đã bao nhiêu đời rồi ạ? Đúng vậy, là 136 đời rồi. Từ đời hoàng đế là 136 đời rồi. Đến đời này của tôi là 136 đời rồi. Chúng tôi tin tưởng, có lý do tin tưởng đại khái dân tộc Hán đều là con cháu Viêm Hoàng. Viêm là Phục Hy, Phục Hy cho đến con cháu của hoàng đế. Vì từ Phục Hy đến hoàng đế không có văn tự, thời kỳ hoàng đế mới phát minh ra chữ viết, nên khi đó chỉ có truyền thuyết, không có ghi chép. Truyền thuyết của chúng tôi câu đầu tiên trong gia phả là sau thời Phục Hy, từ đời hoàng đế thì từng đời đều có ghi chép lại. Hoàng đế có 4 người phi tử, 25 người con trai. Mỗi một người sau này đều mang họ khác nhau, nên tôi có lý do tin tưởng dân tộc Hán là người một nhà, con cháu Viêm Hoàng mà. Gia tộc ngài giữ gìn sự ghi chép lịch sử gia tộc hoàn chỉnh như vậy, từ thời kỳ hoàng đế cho đến tận ngày nay. Đúng vậy, có ghi chép cho đến đời của ngài, đời đời không dứt đoạn. Đúng vậy, điều này trên toàn thế giới chỉ có người nước ta có. Người nước ngoài họ bỏ qua điều này. Từ đời hoàng đế đến hiện nay ít nhất có đến 4.500 năm. Nên con người, bạn nói họ có thể có lịch sử của gia đình họ, thì làm sao mà không yêu gia đình này chứ? Trước tiên họ biết nguồn gốc của họ. Đúng vậy, nếu không có lịch sử này thì khái niệm của họ về gia tộc rất nhạt nhẽo rồi. Họ chỉ biết bản thân họ. Đúng vậy, không sai, họ cũng rất là nhạt nhẽo. Người xưa Đức ta còn nói tam cương ngũ thường, còn nói tam cương: quân vi thần cương, phu vi thê cương, phụ vi tử cương. Thực ra về điều này cũng cần phải sửa lại một sự hiểu lầm. Rất nhiều người vẫn đang phê phán tam cương ngũ thường. Thực tế thánh nhân truyền lại ý nghĩa căn bản thì cương chính là tấm gương. Đúng vậy, quân là người lãnh đạo. Đúng vậy, phải là một tấm gương tốt. Trước tiên phải là một hình mẫu tốt cho người dưới thì họ mới có thể gọi là cương. Hiện nay có câu học vi nhân sư, hành vi thế phạm, chính là ý nghĩa này. Lời nói hành động của bạn đều phải làm tấm gương cho người gia đình bạn. Cho nên ngày nay chúng ta hiểu sai quá sâu đối với sự giáo dục của cổ thánh tiên hiền, của giáo dục truyền thống. Đúng vậy, điều này cũng chẳng trách sau khi nhà Thanh mất nước, đất nước luôn trong chiến loạn, quân phiệt cá cứ, người Nhật xâm lược khiến cho xã hội nước ta rối loạn. Đặc biệt là thế hệ Phật tử tri thức nước ta khi đó đều phủ định văn hóa truyền thống, cho là văn hóa truyền thống khiến cho nước ta lạc hậu, nên nhất định phải Tây hóa toàn bộ, toàn là học người nước ngoài. Hiện nay người nước ngoài sắp diệt vong rồi, vậy chúng ta làm thế nào đây? Hiện nay người nước ngoài đến phương Đông tìm bảo bối. Thật vậy, họ tìm sách cổ của nước ta, tìm Phật giáo ở Ấn Độ. Họ muốn đến tìm cầu điều này, đến cầu cứu. Vậy chúng ta hiện nay vẫn chưa giác ngộ. Để đến khi người nước ngoài dùng bảo bối của nước ta và Ấn Độ cứu được bản thân họ rồi, chúng ta lại ì ạch đuổi theo sau, lại đi học theo họ. Đây là tình trạng thật đáng thương mà. Nhiều người rất tin tưởng, trước đây cũng có dự báo thế này. Trước đây có rất nhiều bao gồm người nước ngoài cũng nói câu này. Rất nhiều người nước ta cũng kiên định tin tưởng thế kỷ 21 là thế kỷ của chúng ta. Hiện nay xuất hiện một nghi vấn, điều gì của chúng ta có thể lãnh đạo thế kỷ 21? Là chính trị, kinh tế, khoa học kỹ thuật, quân sự hay là điều gì khác mới có thể gọi là thế kỷ 21 là thế kỷ của chúng ta? Lý giải thế nào lời nói này ạ? Cũng vì một nhân tố như vậy nên người nước ngoài đã đưa ra một bản Trung Quốc uy hiếp luận. Trung Quốc uy hiếp luận à? Đúng, họ đề xướng điều này. Tôi đi rất nhiều nơi trên quốc tế, cũng gặp không ít người có sức ảnh hưởng. Khi tôi nói chuyện với họ, tôi nói là thế kỷ 21 là thế kỷ của người nước ta. Câu này không phải người nước ta nói, mà là tiến sĩ Thang Ân Tị nói ra. Vì sao nói là thế kỷ của chúng ta? Vì đó là thế kỷ của văn hóa truyền thống nước ta. Chỉ có văn hóa truyền thống chúng ta mới có thể cứu vãn toàn thế giới. Không phải chính trị, cũng không phải khoa học kỹ thuật, cũng không phải quân sự, cũng không phải kinh tế, mà là văn hóa nước ta. Chính là văn hóa truyền thống. Đúng vậy, văn hóa truyền thống. Nếu như mọi người bỏ đi điều này thì thế kỷ 21 chính là thế kỷ hủy diệt loài người. Văn hóa truyền thống nước ta có người thịnh giáo ngài, có thể cứu thế kỷ 21. Có người thịnh giáo như ngài ở đâu ạ? Rất nhiều người hỏi có phải là ở trong sách cổ không, hay là ở trong các buổi biểu diễn ca múa? Đó chính là văn hóa truyền thống nước ta. Người nước ngoài chính là ấn tượng này. Không phải. Nên vấn đề này tôi nói chuyện với họ rất nhiều ở Luân Đôn, Đại học Luân Đôn và Đại học Cambridge. Vì tôi nói chuyện với họ là lớp tiến sĩ khoa Hán học. Tôi thấy những sinh viên này dùng Kinh Vô Lượng Thọ viết luận văn tiến sĩ rất hiếm có. Tôi xem thấy rất hoan hỷ. Dùng Mạnh Tử mà viết luận văn tiến sĩ. Tôi còn thấy một người dùng Vương Duy, một nhà thơ thời Đường, để viết luận văn. Là sinh viên nước Anh à? Đúng vậy. Nên họ nói tiếng Trung rất tốt, có năng lực xem sách cổ của nước ta. Điều này không dễ dàng. Khi tôi nói chuyện với họ, tôi nói các bạn quả thật có thể dùng sách cổ của nước tôi để lấy học vị, tương lai sẽ là giáo sư có tiếng trong trường học danh tiếng nhất. Tôi nói nhưng các bạn tuyệt đối không thể có được niềm vui giống như tôi. Các bạn vẫn sống trong thế giới của phiền não và đau khổ. Họ đều cười ồ lên. Chính là ngài nói họ không thể giải quyết vấn đề trong thực tế. Đúng vậy. Các bạn học là Hán học, là Nho học, Đạo học, Phật học. Tôi nói tôi thì làm ngược lại với các bạn, tương phản. Họ rất kinh ngạc. Tương phản như thế nào? Tôi nói tôi là học Phật, học Nho, học Đạo. Còn các bạn là Phật học, Nho học, Đạo học. Hai chữ này đảo ngược lại liền không giống nhau rồi. Nếu là Nho học, Đạo học, Phật học thì đây là học thuật. Các bạn là học thuật, làm học vấn à? Học thuật là tri thức. Nếu bạn là học Phật thì bạn phải học giống như Thích Ca Mâu Ni Phật. Học Nho phải học giống như Khổng Tử, Mạnh Tử. Học Đạo phải học giống như Lão Tử, Trang Tử. Vậy thì khác nhau rồi. Bạn mới có thể thực sự đạt được niềm vui của Khổng Tử và Nhan Hồi, được pháp hỷ sung mãn trong Phật Pháp. Nên đây là hai sự việc không thể nói lẫn lộn làm một được. Học Nho, học Phật thì đó là trí huệ. Còn nghiên cứu Phật và Nho thì đó là tri thức. Tri thức không thể giải quyết vấn đề, trí huệ có thể giải quyết vấn đề. Tôi giảng bài cho họ chỉ có một giờ, cho họ gợi ý rất lớn. Biết bao nhiêu năm chưa từng nghe được, cũng không có khả năng được nghe. Vì cũng là nói lãnh đạo thế kỷ 21 nhất định là văn hóa truyền thống nước ta. Đúng vậy, không sai. Nhưng làm thế nào mới có thể lãnh đạo ạ? Khi đó tôi hỏi họ, các bạn có tin tưởng không? Lời tiến sĩ Thắng Ân Tỷ của các bạn nói các bạn có tin không? Hiện nay chẳng phải các bạn nghiên cứu ba nhà cho thích đạo trong trường hay sao? Có thể cứu xã hội không? Họ đều ngây người ra. Cứu không được, tuyệt đối không cứu được. Vì tiến sĩ Thắng Ân Tỷ nói sao rồi sao? Họ cũng không dám nói. Tôi nói, các bạn phải biết cách đọc, hiểu lời nói của tiến sĩ Thắng Ân Tỷ. Ông ấy không nói sai. Tôi liền nói, nho thích đạo giống như chúng ta trồng cây. Bạn trồng một cây, cây ăn quả, bạn phải có gốc rễ. Ngày nay các bạn nói đến nho thì trong đầu bạn nhất định sẽ xuất hiện tứ thư ngũ kinh thập tam kinh. Nói đến Phật thì bạn nhất định là kinh Hoa Nghiêm, kinh Pháp Hoa, kinh Bát Nhã. Bạn sẽ nghĩ đến những thứ này. Ngày ngày nghiên cứu, ngày ngày nói những thứ này đều vô tích sự. Tiến sĩ Thăng Ân Tỷ nói không sai. Nói không sai thế nào? Nho thích đạo có ba cây gốc. Hiện nay bạn nhìn thấy là hoa quả cành lá. Hoa quả cành lá từ đâu mà có? Từ gốc rễ sinh ra. Nên bạn mà tìm ra ba cái gốc của nho thích đạo thì sẽ đúng. Gốc rễ của nhà nho là đệ tử quy. Gốc của đạo giáo là cảm ứng thiên. Gốc của nhà Phật là thập thiện nghiệp. Đều là giáo trình rất nhỏ. Các bạn đều coi thường nó. Các bạn ở trường có ai dùng giáo trình này làm luận văn tiến sĩ? Nhưng giáo trình này có sinh mạng và sống động. Bạn nghiên cứu tứ thư ngũ kinh thập tâm kinh giống như hoa ở trong bình chị. Rất đẹp, nhưng đó là hoa chết. Nó không có sinh mạng. Được vài ngày thì héo khô rồi, không có gốc. Như vậy thì họ mới bỗng nhiên đại ngộ. Nên tôi nói, nếu có thể phổ cập ba cái gốc của nho thích đạo đến toàn thế giới thì thiên hạ liền thái bình. Còn nâng lên phía trên nữa, đơm hoa kết quả thì đó là số ít người. Đó là cấp đại sư hạng nhất. Là việc của họ. Tứ thư ngũ kinh là giáo trình họ nghiên cứu. Đúng vậy, không sai. Đó là việc của họ. Là việc của đại thánh đại hiền. Nhưng được thọ dụng nhất định là gốc rễ. Gốc rễ là người bình dân đạt được thọ dụng. Lãnh đạo thế giới trong thế kỷ 21 là văn hóa nước ta. Đúng vậy, không sai. Văn hóa này là ba cái gốc của văn hóa. Chính là đệ tử quy thập thiện nghiệp đạo thái thượng cảm ứng thiên. Đúng vậy. Chỉ cần ba cái gốc rễ này thì thiên hạ thái bình. Vấn đề của bạn liền được giải quyết. Vì ngày nhiều năm như vậy vẫn đang thúc đẩy việc giáo dục này. Tôi không thúc đẩy, mà tôi ngày ngày đang giảng dạy. Ngày đang dẫn phổ biến, đang khuyên mọi người phải làm theo như vậy. Giải thích việc này thì đó chính là phổ biến một phương pháp cứu thế giới. Đúng vậy, không sai. Là do chúng tôi tham gia Liên Hiệp Quốc mới có một cơ duyên như vậy. Là một cơ hội ngẫu nhiên. Tôi di dân đến Úc sau sự kiện ngày 11 tháng 9. Hiệu trưởng trường Queensland cho hai giáo sư lên núi tìm tôi. Tôi ở trên núi. Nói với tôi là trường của họ có một học viện hòa bình. Tôi nghe thấy rất mới mẻ, vì từ trước đến nay chưa từng nghe nói trường đại học có học viện hòa bình. Tôi hỏi học viện hòa bình học những gì. Họ nói chính là hóa giải xung đột, thúc đẩy xã hội an định, thế giới hòa bình, là nội dung này. Ồ, điều này rất quan trọng ở thời đại này hiện nay. Cho nên họ nói sau sự kiện 11 tháng 9 họ gặp phải khó khăn. Vì trước đây họ tìm kiếm phương pháp hóa giải xung đột, thúc đẩy an định hòa bình, đều dùng phương pháp của phương Tây là trấn áp báo thù. Hiện nay họ thấy trấn áp báo thù không có hiệu quả, mà tạo thành một cuộc chiến tranh khủng bố. Tôi nói đúng như vậy. Họ nói hiện nay họ muốn quay đầu lại, dùng phương pháp hòa bình thật sự để giải quyết. Họ biết trước đây tôi đã đoàn kết chính tôn giáo ở Singapore, làm được một chút thành tích, nên hy vọng tôi có thể có một chút cống hiến cho họ. Nên họ mời tôi đến trường họ tổ chức một buổi tọa đàm cho các giáo sư của học viện hòa bình. Tôi liền đồng ý. Sau khi đồng ý thì nghe báo cáo của họ mới biết là toàn thế giới có 8 trường đại học có học viện hòa bình, không nhiều. Trong 8 trường đại học thì trường Queensland trong nhóm đứng đầu, tương đối có thành tựu. Tôi nghe bài báo cáo trong 50 phút. Sau cùng họ muốn tôi đóng góp ý kiến. Sau khi nghe xong, tôi liền nói: lý niệm và phương pháp mà các bạn dùng có vấn đề. Vấn đề gì? Vấn đề này giống như bác sĩ chữa bệnh. Bạn chưa tìm ra gốc bệnh thì bạn không có cách gì cho thuốc đúng bệnh được. Cho nên dùng tâm lực không ít, bỏ công ra không ít, nhưng không có hiệu quả. Không có hiệu quả mong đợi. Tôi nói gốc rễ của xung đột ở đâu? Gốc rễ của xung đột chính tại gia đình. Họ từ trước đến nay chưa từng nghĩ đến điều này. Họ cho rằng giữa Israel và Palestine là xung đột giữa hai bên. Họ không nghĩ đến vấn đề này. Tôi nói gốc rễ xung đột chính là tại gia đình. Bạn xem, đầu tiên trong gia đình là tỷ lệ ly hôn cao như vậy. Ly hôn là gì? Là xung đột giữa vợ chồng, chiến tranh giữa vợ chồng. Xung đột vợ chồng tạo nên điều gì? Xung đột cha con, xung đột anh em. Người thế này bước vào xã hội, liệu có thể không phát sinh xung đột như người khác không? Thế là họ bắt đầu có tâm cảnh giác rồi. Tôi nói vẫn còn lý do sâu hơn, còn có cái gốc sâu hơn. Họ nói cái gốc nào sâu hơn? Tôi nói là xung đột giữa bản thân với chính mình. Họ nghe như vậy thì không hiểu. Tôi nói dùng cách nói của người phương Đông, chính là xung đột giữa bổn tánh và tập tánh của bạn. Bổn tánh là thiện, tập tánh bất thiện. Thiện và bất thiện phát sinh xung đột. Điều này tiên dịch ra rất khó khăn, rất khó hiểu. Tôi lấy thí dụ, lợi hại bày ra trước mắt, thì bạn nghĩ đến lợi ích bản thân hay nghĩ đến lợi ích của người khác? Đương nhiên là lợi ích của mình trước rồi. Lợi ích bản thân chẳng phải phát sinh xung đột với người khác rồi sao? Người nào cũng đều nghĩ đến lợi ích bản thân mình, vậy thì xung đột liền phát sinh. Đây là cái gốc sâu hơn, do bản thân bạn. Bạn không thể điều hòa thân tâm chính mình thì bạn làm sao có thể điều đình tranh chấp trên quốc tế được chứ? Đây là lời nói có đạo lý nhất. Đúng vậy, là lời nói có đạo lý nhất. Sau khi buổi nói chuyện này, họ dần dần thể hội được, cũng cảm thấy tôi nói có đạo lý. Đến tuần thứ hai lại tìm gặp tôi. Ý nghe nói là bạn là người đang có vấn đề mà bạn lại đi giải quyết vấn đề. Đúng vậy, họ lại đến tìm tôi. Tìm tôi thì trường học đã chuẩn bị giấy mời tôi làm giáo sư. Nên khi tổ chức hội nghị lần thứ hai thì hiệu trưởng đưa thư mời cho tôi, nhưng tôi không nhận. Tôi không muốn tiếp nhận. Còn có trường đại học Griffith, hiệu trưởng trường đó cũng rất thân với tôi, nên hai hiệu trưởng đến khuyên tôi nhất định phải tiếp nhận. Tôi nói tôi không cần cái này, người xuất gia cần cái này làm gì chứ. Tôi nói tôi rất vui lòng giao lưu với giáo sư trường các bạn. Nhưng họ nói suy nghĩ về những lý niệm của tôi thấy rất có sự khơi dậy nhận thức. Hy vọng tôi có thể đại diện trường học, đại diện nước Úc tham gia hội nghị hòa bình quốc tế của Liên Hiệp Quốc. Họ nói Liên Hiệp Quốc mời đều là chuyên gia học giả, đều là giáo sư đại học có học vị tiến sĩ, nên ngài nhất định cần có. Không những như vậy còn phải tặng học vị tiến sĩ cho tôi. Là nguyên nhân này, họ nói tôi nhất định phải nhận lấy. Thân phận này là phương tiện. Đúng vậy, cho nên tôi mới tiếp nhận. Sau khi tiếp nhận, hội nghị đầu tiên tổ chức tại Thái Lan năm 2003. Cho nên có một duyên phận tiếp xúc với các chuyên gia học giả tham gia hội nghị của Liên Hiệp Quốc. Hiểu được quan niệm của họ quả thật có vấn đề. Nhưng khi chúng tôi giới thiệu giáo trình nước ta thì đó là lần đầu tiên họ nghe thấy. Chúng tôi cũng nói rất tỉ mỉ. Sau khi nghe xong họ rất hoan hỷ, cũng đều vỗ tay. Thế nhưng sau khi diễn thuyết xong, chúng tôi ăn cơm nói chuyện với nhau. Họ nói với tôi: pháp sư à, điều ngài nói rất tốt, nhưng không làm được đâu. Đây là một mối nguy rất nghiêm trọng, khủng hoảng lòng tin. Họ không tin tưởng lời ngài nói à? Họ không tin tưởng vì bắt buộc phải làm thử nghiệm. Bạn không làm thử nghiệm thì họ sẽ không tin. Nên chúng tôi nghĩ tìm một nơi ở Singapore, ở Malaysia, ở Indonesia, nước Úc, nhưng đều không tìm được nơi thích hợp. Không có những điều kiện này nên tôi cũng rất buồn. Năm 2005 tôi trở về quê, đã 70 năm chưa về. Trở về quê thăm hỏi các phụ lão, anh chị em, anh chị em họ, anh chị em trong gia tộc, còn có rất nhiều người. Khi gặp mặt cùng nhau, tôi than thở chuyện này, chính là gặp những vấn đề này trên quốc tế. Họ không có lòng tin. Các phụ lão nghe rồi nói, trở về làm, chúng ta làm tại quê hương chính mình, dậy lên một khí thế như vậy liền làm thành công. Không dám nghĩ có thể thành công. Đó là trung tâm văn hóa Than Trì, đó là lai lịch của trung tâm, cũng không nghĩ đến. Chưa đến nửa năm thì hiệu quả nổi bật. Điều này khiến cho chúng tôi sanh khởi lòng tin rất lớn, vì bản thân chúng tôi cũng hoài nghi, không biết có thể thực hiện được không. Sau khi thực hiện được, tâm của chúng tôi liền kiên định, chứng minh hai điều. Một là chứng minh tánh người vốn thiện, nhân chi sơ tánh bổn thiện. Câu này cũng không sai chút nào. Thứ hai, chứng minh con người là có thể dạy trở nên tốt. Bạn xem đệ tử quy, khi dạy tôi suy nghĩ tương đối chu đáo. Nếu bảo người trẻ tuổi học mà người già không học thì không hiệu quả. Ở trường bảo học sinh học mà giáo viên không học cũng không thu được kết quả gì. Nên chúng tôi dùng thị trấn nhỏ này làm thực nghiệm. Thị trấn có 12 thôn trang, cư dân 48.000 người. Suy nghĩ của tôi khi đó là giáo dục toàn dân, nam nữ già trẻ, các ngành các nghề cùng nhau học tập, hiệu quả liền xuất hiện ngay. Thời gian ngắn như vậy thật sự ảnh hưởng đến toàn thế giới. Nên hiện nay mọi người rất hứng thú với thành công này. Chúng còn nghe nói rất nhiều quan chức, chuyên gia học giả của Liên Hiệp Quốc liên kết lại cùng nhau đi tham quan. Đúng, các đại sứ tại Liên Hiệp Quốc của 192 quốc gia liên danh yêu cầu đến tham quan Than Trì. Đều muốn đi à? Đúng vậy. Vừa rồi chúng ta nói đến thế kỷ 21 là thế kỷ của người nước ta, và Ngài đã đưa ra giải đáp như vậy. Liệu có thể nói cứu giảng kiếp nạn của toàn thế giới thì đệ tử quy là cơ bản nhất. Là đệ tử quy, cảm ứng thiên, thập thiện nghiệp, phải có ba giáo trình này. Đều cần có ba giáo trình này à? Đúng vậy. Thực sự có thể cứu thế giới, không cần nghi ngờ. Chúng tôi đang thử nghiệm, mới thử nghiệm một giáo trình. Nếu thêm hai giáo trình nữa thì sức mạnh đó sẽ bao lớn. Nếu là dân tộc khác, quốc gia khác thì họ làm sao có thể phổ biến đệ tử quy, có thể tiếp nhận. Bạn thấy chúng tôi ở Malaysia vào dịp cuối tháng này, trường Hoa ngữ của họ có hơn 3.000 giáo viên và hiệu trưởng tập hợp cùng nhau học tập đệ tử quy. Họ muốn mời thầy Thái Lễ Húc của chúng ta đến giảng. Tôi còn cho thầy Hồ Tiểu Lâm đến giảng. Thầy Hồ Tiểu Lâm áp dụng đệ tử quy trong doanh nghiệp, thực hiện rất thành công. Để thầy đến đó làm báo cáo. Malaysia là quốc gia Hồi giáo, hơn nữa lấy Hồi giáo là quốc giáo. Bộ trưởng giáo dục nước họ khẳng định đệ tử quy có thể giúp họ an định xã hội. Vậy là quốc gia khác, dân tộc khác, tín ngưỡng khác đều có thể tiếp nhận giáo trình này. Đúng vậy. Tôi có quan hệ đặc biệt tốt với Hồi giáo. Trước đây Ngài từng nói tốt nhất có thể dịch những phim tài liệu công ích này thành 6 loại ngôn ngữ mà Liên Hiệp Quốc phổ biến để lưu thông trên thế giới. Hiện nay có thể duyên phận chưa đến, điều kiện chưa chín mùi nên chưa thể thực hiện được điều này. Nhưng tương lai nhất định sẽ có rất nhiều người nước ngoài có thể xem thấy những tiết mục này. Khi loạt tiết mục này của chúng ta sắp kết thúc, Ngài có thể nói vài lời đối với những khán giả các nơi trên thế giới được không ạ? Được. Mọi người đều rất quan tâm làm thế nào có thể hóa giải kiếp nạn. Quả thật, vì hiện nay chúng tôi muốn phổ cập văn hóa đến toàn thế giới, cho nên chúng tôi không thể chỉ đề cập đến nước ta. Thứ mà chúng tôi nói trên quốc tế là văn hóa cổ xưa, truyền thống cổ xưa của mỗi chủng tộc, mỗi quốc gia trên toàn thế giới. Chúng ta đều nên học tập lẫn nhau. Tôn giáo cũng như vậy. Nên thái độ bản thân tôi, điều này rất nhiều nhà lãnh đạo tôn giáo của các quốc gia, thậm chí nhà lãnh đạo chính trị đều hiểu tôi. Thái độ của tôi luôn luôn là một người học trò. Bạn hỏi không biết làm học trò mà. Tôi biết làm học trò. Học trò là gì? Tôn sư trọng đạo chính là học trò tốt. Tôi nói tôi là học trò tốt của Thích Ca Mâu Ni Phật. Thích Ca Mâu Ni Phật là thầy của tôi. Tôi học theo Ngài. Giê-xu cũng là thầy của tôi. Tôi học Tân Cựu Ước. Tôi cũng học Kinh Koran. Nên Mohammed cũng là thầy tốt của tôi. Tôi là học trò tốt nhất của các ngài. Nên những kinh điển của các ngài tôi đều có thể lãnh hội được. Nếu tôi có chướng ngại, tôi theo Phật giáo, kia là tôn giáo khác, kia là Kitô giáo, Thiên Chúa giáo, là Hồi giáo. Nếu có giới hạn này thì tôi sẽ không hiểu được kinh của họ. Bản thân bạn có chướng ngại rồi. Nên tôi không có chướng ngại gì. Tôi đối xử bình đẳng. Tôi không có điều gì không tôn trọng. Tôi lễ bái khi nhìn thấy Thích Ca Mâu Ni Phật. Tôi nhìn thấy Giê-xu cũng lễ bái. Tôi rất kính trọng kinh điển Phật giáo, thì tôi cũng kính trọng kinh Koran. Cho nên tôi hiểu được ý nghĩa của kinh họ. Tôi có thể giảng kinh Koran, tôi có thể giảng Tân Cựu Ước. Bạn xem tôi giảng kinh Mân Côi là thời khóa sớm tối của Thiên Chúa giáo, được lưu thông trong Thiên Chúa giáo. Ông Phó Thiết Sơn nghe qua rất quan hỷ, tuyệt đối không kém mục sư. Tôi giảng kinh Koran cũng không kém giáo sĩ. Vì sao? Vì thật làm. Khi dùng thái độ như vậy thì tôn giáo liền biến thành người một nhà. Cho nên trên quốc tế tôi nói tôn giáo thực sự là một vị thần, một vị chân thần. Tất cả tôn giáo khác là quá thân của vị chân thần này. Vì khi đó giao thông không thuận tiện, văn hóa không đồng, Ngài phân thân vào trong các chủng tộc khác nhau, dùng mọi loại phương pháp để giáo hóa chủng tộc đó. Mục đích, phương hướng, nguyên lý nguyên tắc của Ngài nhất định tương đồng, không giống nhau là thói quen sinh hoạt mà thôi. Nên nhìn bề ngoài thì không giống nhau, nghi quy khác nhau, nhưng nội dung tôn chỉ tinh thần đều như nhau, hoàn toàn tương đồng. Vì Ngài làm ra một hình mẫu như vậy, khán giả của các nước trên thế giới có lẽ có chút thể hội, hoan hỷ, vô cùng hoan hỷ. Họ sẽ học tập được một tinh thần thế nào? Đó là phải tôn sư trọng đạo. Đúng vậy. Người các nước trên thế giới đều phải tôn sư trọng đạo. Đúng vậy. Phải hiếu thuận cha mẹ, phải tôn sư trọng đạo. Vậy kết quả nhất định là xã hội hài hòa, nhất định hài hòa, vũ trụ là hài hòa, tâm tánh hài hòa. Thí dụ nói bạn là một thân thể, mắt và mũi bạn có hài hòa không? Hai thứ này mà xung đột thì có đáng sợ không? Đều phải giữ bổn phận. Mỗi bộ phận trong lục ngũ phủ tạng đều giữ bổn phận của nó, hoàn toàn hài hòa với các cơ quan khác. Nên nói thân thể của chúng ta là hài hòa, vũ trụ là hài hòa, quốc gia là hài hòa, xã hội là hài hòa. Hài hòa là bình thường, bất hòa là khác thường. Khác thường thì chịu tội rồi. Chẳng phải thân thể chúng ta khác thường thì sinh bệnh rồi sao? Nghiêm trọng thì sẽ chết mà. Chúng ta lấy khuôn mặt, thí dụ làm thế giới, mắt là một quốc gia, mũi là một quốc gia, tai là một quốc gia. Đó là mọi người đều giữ đúng vị trí của mình. Đúng vậy, không sai. Cần hợp tác lẫn nhau. Vậy bạn có truyền thống dân tộc của bạn, bạn sống theo cách của bạn, bạn có giá trị quan của bạn. Nhưng hiện nay họ đánh lẫn nhau. Đúng vậy, đánh lẫn nhau đến cuối cùng là cái chết, là quỷ diệt. Giống như cơ quan của con người đánh nhau, trong đó thì người sẽ chết. Đúng vậy, không sai. Không còn người nữa. Khi bạn hiểu đạo lý này, thì nếu mỗi chủng tộc, mỗi tôn giáo, mỗi quốc gia trên thế giới này cũng đánh nhau như vậy, thì thế giới sẽ không còn nữa. Tiếp theo, thế giới này sẽ đi đến ngày tận thế. Bài phỏng vấn ngày lần này sắp kết thúc rồi. Lần này thời gian cũng rất dài. Bây giờ chúng con còn một câu hỏi cuối cùng. Đó là trong phần cuối cùng của tiết mục Hài Hòa Cứu Vãn Nguy Cơ, Ngài nói qua một đoạn có ý nghĩa rất sâu sắc. Ngài nói nếu người nước ta có lòng tin đối với giáo huấn, luân lý đạo đức truyền thống 5.000 năm của chính mình, thì Đức ta nhất định sẽ lãnh đạo thế giới. Nếu không có lòng tin thì vẫn phải chịu tội lỗi, còn phải chịu khổ nạn. Hai loại kết quả này hoàn toàn do chính mình quyết định. Đúng vậy. Chúng còn phát hiện đoạn gợi ý cuối cùng của Ngài, đoạn nhắc nhở cuối cùng có một từ trọng tâm, chính là phải có lòng tin đối với tổ tiên. Đúng vậy. Vậy hiện nay xin thỉnh giáo với Ngài, lòng tin này phải xây dựng từ đâu ạ? Lòng tin này chính là bạn nhất định phải nhận thức là trí huệ của tổ tiên không phải do các ngài sáng tạo, không phải là phát minh, mà là lưu xuất từ trong tự tánh ra. Tự tánh mới là thực sự viên mãn. Vừa rồi nói sáng tạo và phát minh, đó là từ trong tri thức. Trong tri thức không đáng tin cậy, đây là từ trí huệ mà ra. Những thứ lưu xuất từ trong vọng tưởng phân biệt, những thứ đó không được. Nó không phải là lưu xuất từ tự tánh à? Đúng vậy. Lìa vọng tưởng phân biệt chấp trước là tự tánh. Tự tánh là trí huệ chân thật, cái đó mới là có tác dụng. Những thứ lưu xuất trong vọng tưởng phân biệt chấp trước không đáng tin cậy à? Đúng vậy. Tuy nó giải quyết được một phần, nhưng di chứng sau đó rất nhiều. Trí huệ không có di chứng. Những trí huệ lưu xuất từ trong tự tánh đều ở trong kinh điển của tổ tiên chúng ta à? Đúng vậy. Ba nhà Nho Thích Đạo nên tổ tiên đều là minh tâm kiến tánh. Nếu các ngài không minh tâm kiến tánh thì trí huệ đó làm sao mà lưu xuất từ tự tánh được chứ? Đã dùng 5.000 năm đều không có bất cứ tai họa gì. Đúng vậy. Nên tổ tiên dạy chúng ta, nếu chúng ta có thể buông xuống vọng tưởng phân biệt chấp trước thì tự tánh liền hiện tiền. Đừng giống như các ngài. Lần phỏng vấn này của chúng ta kéo dài hơn 10 giờ đồng hồ, khiến ngài vô cùng vất vả. Ngài đã 82 tuổi rồi. Chúng ta lần này cũng đã vượt qua quãng thời gian rất dài, trên dưới 5.000 năm, ngang dọc 5 châu lục. Ngài vô cùng vất vả. Phần cuối tiết mục, chúng còn muốn thỉnh giáo ngài, đó là những thiên tai nhân họa sau này, những vấn đề phòng tránh tai họa này, ngài có thể khai thị cho khắp đại chúng trong thiên hạ được không ạ? Vì đây là vấn đề đại chúng quan tâm nhất. Đoạn ác tu thiện, tích công lũy đức thì có thể hóa giải. Không thể hóa giải cộng nghiệp của chúng sanh thì chí ít bản thân mình không phải chịu tai họa này. Điều này có thể khẳng định như vậy. Tiết mục sắp kết thúc rồi, chúng ta ở đây xin chúc nguyện cho càng nhiều người trong thiên hạ có thể xem được tiết mục này. Chúng ta cùng chúc nguyện quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa. Chúng con chân thành chúc nguyện ngài mãi mãi trụ thế. Vậy thì phần cuối tiết mục, chúng con với tư cách là phóng viên, là người phỏng vấn, phần cuối tiết mục chúng con dùng lễ tiết truyền thống cổ xưa của đức ta, xin được đảnh lễ ngài xá là được rồi. Chúng con xin cảm ơn giáo huấn của ngài. Hiệp hội Giáo dục Phật Đà Hồng Kông chế tác, hoàn nghênh in ấn, phiên dịch, lưu thông. Cẩn dịch, ban biên dịch, Tình Không Pháp Ngữ. Địa chỉ email: vòng tay cư sĩ amoc@gmail.com. Người đọc: Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do nhóm đệ tử quy thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi tịnh độ, trên đền 4 ân nặng, dưới cứu khổ 3 đường. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm bồ đề, hết một báo thân này đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.